Vào năm 1992, tôi đã phục vụ 9 năm dưới tư cách là phụ tá cho nhóm túc số 12 và 22 năm dưới tư cách là thành viên của nhóm túc số. Tôi cảm thấy có ấn tượng để bắt đầu viết những gì mà tôi gọi là một sáng tác giỏi giang. Phần đầu của sáng tác đó là như thế này. Đêm nọ, tôi đã có một ý nghĩ có ý nghĩa và sâu sắc. Ý nghĩa này đến khi tôi rất mệt mỏi, quả mệt không ngủ được. Tôi có một ngày rất bận rộn và suy ngẫm về số phận của mình. Ý nghĩa là như thế này. Khi tôi còn trẻ, không phải là 68 tuổi, tôi có thể đi không khập khiễng. Tôi không bị đau dai. Tôi có thể đọc một câu viết hai lần, rồi đọc thực câu đó. Tôi có thể làm việc trong nhiều giờ và gần như không ngừng lại để thở. Và những điều bây giờ tôi không thể làm, tôi đã làm một cách dễ dàng khi còn trẻ. Nếu tôi có thể trở lại những năm tháng trước, nếu tôi có thể chọn làm điều đó, tôi sẽ không đến tuổi già để được chữa trẻ nữa. Tôi đã mất quá nhiều. Tôi rất vui lòng để tiến bước, để mất tuổi trẻ của tôi, cho dù nó có tuyệt vời đến đi đâu đi nữa. Nếu tôi trở lại thời trẻ thì điều mà tôi đánh mất là điều tôi hiểu. 10 năm sau, tôi quyết định tham gia một bài hàng nữa cho bài thơ đó. 10 năm đã trôi qua nhanh chóng, và trong 10 năm đó, tôi đã có rất nhiều đau đớn. Một cái hôn nhân tạo giúp tôi không đi khắp khiên nữa. Một lần nữa tôi lại bước đi khả thạc một miệng. Đó là một sự sáng tạo kỳ diệu. Tôi gia nhập thế hệ cứng cổ. Rõ ràng là tôi đã già rồi. Và tình trạng đó sẽ không trở nên tốt hơn đâu. Điều duy nhất đang phát triển mạnh ở tôi là thật hay quên. Bạn hỏi, tôi có nhớ ông không? Tất nhiên rồi, bạn không khác lắm từ lần cuối tôi gặp bạn. Nào, đứng lấy mà làm phiền. Nếu tôi không thể nhớ tên của bạn. Nhưng tuổi tác đã mang tới các lễ thật quý báu đó, làm cho Thánh Linh phát triển. Trong số tất cả các phước lành đã đến, điều tốt nhất trong cuộc sống của tôi là sự đồng hành và an ủi tôi nhận được từ người vợ yêu quý. Con cái của chúng tôi đều đã kết hôn hết rồi và có gia đình riêng của chúng, vợ con và cháu. Chúng đều lớn rất nhanh. Tôi không thể đổi ý kiến của mình một chút nào về việc được trẻ lại. Chúng ta phải già thôi. Vì kèm theo tuổi già là sự hiểu biết và lẽ thật. Bạn hỏi, tương lai sẽ mang đến những gì? Số phận của tôi sẽ ra sao? Chúng ta tuân theo và không phàn nàn. Hãy hỏi, khi nào tôi 88 tuổi? Và năm ngoái tôi đã tham gia những dòng này. Và bây giờ bạn thấy tôi là 88 tuổi rồi, nhưng năm tháng trôi qua rất nhanh. Lúc đầu tôi đi bình thường, rồi đi khắp khiển, rồi trong gai. Tinh thoảng tôi ngủ gục, nhưng bệnh năng chức tư tế vẫn còn. Mặc dù tôi thiếu tất cả những thứ về thể chất, nhưng tôi đã tăng trưởng nhiều về phần thuộc linh. Tôi đã đi khắp thế giới, hơn 3 triệu cây số. Và với sự giúp đỡ của hệ thống dị thanh, tiếng nói của tôi vẫn vang đi khắp thế giới. Giờ đây tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng tôi biết và kinh minh Chúa. Tôi có thể làm chứng điều đó như những người thời xưa. Khi tôi thức giảng lời của Ngài, tôi biết cảm nghĩ của Ngài ở vườn Gethsemane rất khó để thấu hiểu. Tôi biết Ngài đã làm việc đó cho tất cả chúng ta. Chúng ta không có người bạn nào vĩ đại hơn. Tôi biết rằng Ngài sẽ tái lâm với quyền năng và trong vinh quang. Tôi biết rằng tôi sẽ thấy Ngài lại một lần nữa và cuối cuộc đời của tôi. Tôi sẽ quỳ xuống trước đôi chân bị thương của Ngài. Tôi sẽ cảm thấy vinh quang của Thánh Linh Ngài. Tiếng nói thì thầm rùm rẩy sẽ thốt lên. Ôi Chúa của tôi, Thượng Đế của tôi biết. Và quả thật tôi biết. Cơ sở của chúng tôi nhìn ra một vườn hoa nhỏ. một bức tường của ngôi nhà nằm ở cạnh khu vườn và bị bao phủ đầy bạc bởi cây thường xuân. Hầu hết trong các năm, cây thường xuân này đã đi nơi làm tổ của chim sẻ. Mấy cái tổ làm trong những loại cây leo đều được an toàn, không bị những con cáo và mèo rình rập ban đêm. Một ngày nọ, có tiếng ồn ào náo động trong bụi cây thường xuân. Tiếng kêu báo động này tuyệt vọng, đau khổ. Mấy chim sẻ từ các khu rừng xung quanh cùng kêu. Chẳng bao lâu, tôi nhìn thấy lý do của sự náo động đó. Một con rắn đã trừng một phần khỏi bụi cây thường xuân và treo mình ở phía trước của cửa sổ, chỉ đủ dài cho tôi lôi nó ra. Phần giữa của con rắn có hai trụ phình ra, bằng chứng là nó đã ăn hai con chim nông từ tổ rồi. Chúng tôi sống trong căn nhà này của mình đã 50 năm mà chưa nhìn thấy bất cứ điều gì như thế. Đó là một kinh nghiệm có 1-2 trong cả đời. Một vài ngày sau đó, cũng có một cảnh cáo động khác. Lần này trong những dây leo bảo phủ chuồng chó của chúng tôi cũng nghe thấy tiếng kêu giống như trước và cánh quỷ tử của các đám chim sẻ trong khu phố. Chúng tôi biết đó là gì. Một đứa cháu trái trèo lên trên chuồng chó và lôi ra một con rắn khác vẫn còn đang quặm chặt lấy con chim mẹ mà nó đã chụp được trong tổ và đứa cháu đã giết chết con rắn. Tôi tự nhủ thầm, từ gì đang xảy ra đây? Vườn Eden bị xâm lược lần nữa ạ? Trong tâm trí của tôi có những lời cảnh cáo được các vị tiên tri đưa ra. Chúng ta sẽ luôn luôn được an toàn khỏi ảnh hưởng của kẻ thù, ngay cả trong nhà của mình. Chúng ta cần phải bảo vệ con trẻ của mình. Chúng ta đang sống trong một thế giới rất nguy hiểm, nơi những sự việc thuộc linh bị đe dọa. Gia đình tổ chức cơ bản trong thời tại thế và thời dính cũ đang bị các lực lượng hữu hình và vô hình tấn công. Kẻ nghịch thù làm việc rất hăng hái. Mục tiêu của nó là gây ra thiệt hại. Nếu nó có thể làm suy yếu và phá hủy gia đình thì nó đã thành công rồi. Các thánh hữu ngày sau nhận ra tầm quan trọng siêu việt của gia đình và cố gắng sống sao để nghịch thù không thể lẻn vào nhà của mình. Chúng ta tìm kiếm an toàn và an ninh cho bản thân mình và con cái của mình bằng cách tôn trọng các giao ước mà chúng ta đã lập và làm những hành động dâng lời giản dị đòi hỏi nơi các tín đồ của Đấng Kitô. Ê-sai nói, công bình sẽ sanh ra bình an, trái của sự công bình sẽ là yên lặng và ổn mãi mãi. Sự bình an đó cũng được hứa trong những điều mặc khải. Chúa phán, nếu các ngươi đã chuẩn bị rồi, thì các ngươi sẽ không sợ hãi. Quyền năng vô sâm của chức tư tế đã được ban cho để bảo vệ mái gia đình và những người ở trong đó. Người cha có thẩm quyền và trách nhiệm để dạy dỗ con cái mình và để ban phước cùng cung ứng cho chúng các giáo lệ phúc âm và mọi sự bảo vệ cần thiết của chức tư tế. Người cha phải cho thấy tình yêu thương và chúng thủy cùng kính trọng người mẹ để con cái của họ có thể thấy được tình yêu đó. Tôi đã bắt đầu biết được đức tin đó là một quyền năng thực sự, không phải chỉ là một cách biểu lộ hay niềm tin. Có rất ít những điều nào lại mạnh mẽ hơn những lời cầu nguyện trung thành của một người mẹ nghi chính. Hãy tự dạy mình và dạy cho gia đình mình, các anh chị em biết về Đức Thánh Linh và sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Các anh chị em sẽ không làm công việc chính cũ nào vĩ đại hơn là ở bên trong nhà của mình. Chúng ta biết rằng mình là con linh hồn của cha mẹ thiên thượng, rằng chúng ta đang ở trên thế gian để nhận được thể xác hữu diệt và để được thử thách. Chúng ta là những người có thể xác hữu diệt, đều có quyền năng đối với những kẻ không có thể xác diệt. Chúng ta được tự do để lựa chọn điều mình muốn và chọn các hành vi của mình. Nhưng chúng ta không được tự do để lựa chọn các hậu quả. Hậu quả chắc chắn sẽ đến. Quyền tự quyết được chính nghĩa trong Thánh Thư là tiêu chuẩn đạo đức. Có nghĩa là chúng ta có thể lựa chọn giữa thiện và ác. Kẻ nghịch thù tìm cách cám dỗ để lạm dụng quyền tự quyết của chúng ta. Thánh Thư dạy chúng ta để mọi người có thể hành động theo giáo lý và nguyên tắc có liên quan đến tương lai theo đúng tiêu chuẩn đạo đức mà đã ban cho họ. Để mọi người có thể chịu trách nhiệm về tội lỗi của mình vào ngày phán xét. Emma dạy rằng, Chúa chẳng nhìn tội lỗi với một mảy may khoan dung nào. Để hiểu được điều này, chúng ta cần phải tách rời tội lỗi khỏi người phạm tội. Ví dụ, khi người ta dạy đến trước đấng cứu rỗi một người đàn bà bị bắt vì tội ngoại tình, hiển nhiên là có tội, nhưng Ngài đã kết thúc dự án đó với câu phán này, hãy đi, đừng phạm tội nữa. Đó là tinh thần của giáo dụ Ngài. Khoan dung là một đức tin tốt, nhưng giống như tất cả các đức tính, khi thái quá thì tự nó biến thành một thói xấu. Chúng ta cần phải cẩn thận đối với cái bãi khoan dung để không bị sa vào trong đó. Tính dễ dài được tạo nên từ sự suy yếu của luật pháp trong nước để dung túng các hành vi vô luân được hợp pháp hóa đều không làm giảm bớt những hậu quả thực linh nghiêm trọng từ sự vi phạm luật trinh kiết của Thượng Đế mà ra. Tất cả mọi người đều được sinh ra dưới ánh sáng của Đấng Kitô, một ảnh hưởng để hướng dẫn cho phép mọi người nhận ra điều đúng và điều sai. Những gì chúng ta làm dưới ánh sáng đó và làm thế nào chúng ta đáp ứng được những thúc giục đó để sống nghĩa chánh là một phần của thử thách trên thân trần thế. Vì này, Thánh Linh của Đấng Kitô được ban cho mọi người để họ có thể biết phân biệt được thiện và ác. Vậy nên tôi chỉ cho các người biết cách xét đoán về bất cứ việc gì mới mọc làm điều thiện và thuyết phục để tin nơi Đấng Kitô đều do quyền năng và ấn tự của Đấng Kitô đưa lại. Vậy nên các người có thể hiểu biết một cách rõ ràng điều đó là do Thượng Đế mà ra. Mỗi người chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị để đáp ứng với sự soi dẫn và những thúc giục của Đức Thánh Linh. Chúa có một cách để ban cho trí thức thiên khiết vào tâm trí chúng ta và nhằm nhắc nhở, hướng dẫn, dặn dạy và cảnh báo chúng ta. Mỗi con trai hay con gái của Thượng Đế có thể biết được những điều họ cần biết ngay lập tức. Hãy học cách tiếp nhận và hành động theo sự soi dẫn và mặc khải. Trong tất cả những điều tôi đã đọc, dặn dạy và học hỏi, thì là thật bia báo và thiêng liêng nhất mà tôi đã có là lời chứng đặc biệt của tôi về đấng cứu rỗi Chúa Giêsu Kitô. Ngài hàng xóm. Tôi biết Ngài hàng xóm. Tôi là nhân chứng của Ngài. Tôi có thể và thật sự làm chứng về Ngài. Ngài là đấng cứu rỗi, đấng cứu chuộc của chúng ta. Tôi chắc chắn về điều này. Tôi làm chứng về điều này. Trong thông danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.